cái vùng của họ, rồi cái vùng mà Kim Sơn đó, cái dãy núi Kim Sơn đó. Hoặc là Atula cũng có thể hiện ra làm trong loài người và trong cái loài ngoài trời và trong loài chúng sanh, loài xuất sanh. Cái bản tính của Atula là thích đấu tranh, tranh đấu. Vì như vậy, thành ra nếu như mà làm cái sự xung đột đó là cái mà khiến tụi Atula nó thích thú lắm. Atula là một cái chữ tiếng Phạn, có thể dịch ra là vô đoan trang. Đàn ông của Atula là rất là xấu xí. Cái ý nghĩa thứ nhì của Atula là vô tửu, là thiếu rượu. Tại vì tụi Atula nó thích uống rượu dễ sợ, mà không có rượu nó khó chịu dễ sợ, nó cao có. Atula là có cái phước báo của loài trời, nhưng để thiếu cái phước, thiếu cái quyền lợi của quả trời. Có nghĩa là họ có cái phước báo tương tự như phước báo trên quả trời, rất là sung sướng. Nhưng đều họ thiếu cái đức hạnh của một cái quả trời. Hay như quả trời đấy, thì họ tu cái thập thiện. Ngược lại, cái nhóm Atula là cái nhóm không thích làm thiện. Làm thiện làm họ khó chịu. Thì phước họ từ đâu tới, câu hỏi. Thì cái phước họ có sẵn đó là tại vì kiếp trước họ đã từng tu rồi. Từng tu, thành nó có được cái phước báo rất là nhiều. Làm sao để thành người Atula? Chẳng như quý vị chuyên môn đi báo thù, tức là quý vị trồng cái chủng tử để sau này đi vào cái con đường Atula. Nhất là nếu quý vị càng lẹ đến khi mà trả đũa chừng nào, thì quý vị càng có thể trở thành Atula càng lẹ hơn nữa. Cái người nhóm Atula đó, khi mà họ sống trong cái quả Atula của họ đó, họ có một cái khổ ba thời trong một ngày. Bỗng nhiên dao nó hiện ra, nó phóng tới người Atula. Thành ra Atula khi nào cũng đề cao cảnh giác, tại vì họ phải cẩn thận. Khi có cái dao nó hiện ra một cái, nó phóng tới họ, mà họ không né thì họ có thể bị giết hoặc có thể bị thương. Thành ra cứ cả ngày phải cẩn thận để mà né dao. Nhưng mà kiểu Atula là có cái phước báo của trời, là tại vì họ có thể ở những cái lâu đài ăn đồ ăn của trời, ăn mặc áo của trời, họ rất sung sướng, có cái sự phước báo của cái quả trời đó, cái sung sướng của quả trời, đồng thời có cái khổ của cái quả Atula là bị giày vò, rồi cái tâm họ bị sân hận, người thì xấu xí, thì nó có cái quả báo khổ của cái nhóm Atula. Thành ra mới gọi là Atula là loại là bị đọa như vậy đó, tại vì có cái khổ, họ không có sung sướng như quả trời. Tấm 346 thì chỗ nào mà có một cái câu kệ của kinh này mà được giảng thì người trời, người và Atula nên tới cúng dường. Khi mình cúng dường Phật thì có thể cúng dường hoa quả, trái cây, hoặc là mấy đồ trang hoàng, hoặc là nước trà, hoặc là nước. Ngược lại, cúng dường cho Pháp thì có những cái mà quý vị phải cẩn thận. Đọc kinh đó, phải cẩn thận, là phải cung kính, phải rất là kính trọng, chứ đừng có lờ mờ. Rồi khi mà đọc kinh, đọc xong rồi thì để xuống một cách nhẹ nhàng, cung kính, chứ không phải là xảy thấy cái chạch. Nhất là để trên bàn thì để cho trên bàn, chứ đừng có để lòi ra. Tại nên để lòi ra như vậy thì Vi Đà Bồ Tát sẽ tới, thì cầm cái tay cung kính mà đỡ cái chỗ nó bị hở ra. Rồi biết cung kính kinh điển giống như là cung kính cái thân với cái sinh mạng của mình. Nếu như quý vị xé hoặc là đốt cháy những cái kinh điển, thì trong tương lai sẽ thành dốt nát, ngu đần và không có cái trí nhớ nào hết, nhất là học pháp nhớ không được. Và nhất là học thuộc lòng mấy cái chú đó, học thuộc lòng không được đâu. có đụng chạm gì ai không? Nhất là cũng tương tự, cái quả báo sẽ tương tự nếu như quý vị bổn sẻn với là vị Bố Thí Pháp, như ngài Châu Lợi Bàn Đại Gia, là vì mà lúc trước ngài hiểu pháp người ta tới thỉnh pháp mà ngài nói chê mày là dốt nát, mày là đần độn, sao mà giảng làm cái gì, tốn thì giờ ta không cho, vì vậy thôi một cái lần đó thôi mà sau là thành dốt nát. Hạn như quý vị phá hoại kinh điển thì quý vị sẽ không được gặp Phật, không dốt nát không, mà còn sẽ không gặp và biết bao nhiêu cái quả báo nó còn tồi tệ hơn nữa. Chẳng như cố ý cố tâm hãm hại một cái người tăng mà giảng pháp đó, cái tội nó nặng dễ sợ, tội tay trời dễ sợ, khó mà cứu, tội nặng dễ sợ. Cũng như người tăng á thì có bốn loại: thứ nhất ẩm thực, thứ nhì y phục, thứ ba tòa cụ, thứ tư thang dược. Cái người xuất gia phải biết tu cái tam niệm với là ngũ quán khi mà nhận cái đồ cúng dường lúc thọ trai. Những người tài gia cũng nên quán chú ý tới cái tam niệm. Thứ nhất là tôi nguyện đoạn tất cả cái ác, hỏi là cái ông biết là cái thuốc men là có quyền cúng dường cho tăng đoàn, cho nó cần chứ, tại vì tăng với ni gì hết, ta bệnh ta cần thuốc, thành nhận thuốc và truyền thừa. Từ khi mà nhận thuốc men như vậy thì bên tăng ni là có những cái giới luật, họ phải theo cái giới luật mà nhận, chẳng như không thể nhận quá một thời gian nào đó, để lâu là nó thành phạm giới, nó phải theo cái giới luật rõ ràng. Ok, quý vị đừng có nói cái chuyện khơi là mình trước khi mà mình dùng trưa bữa mình dùng ăn bữa ăn đó, thì cái muỗng đầu tiên mình ăn mình nói là mình nguyện với cái muỗng này, mình nguyện đoạn tất cả những cái ác. Thành ra cái nhà khi bị đừng qua chuyện thường đâu, cái muỗng đầu tiên hay lắm, mình ăn ngầm cái muỗng đó thì mình nguyện mình sẽ đoạn tất cả cái ác. Cái này là cái căn bản của cái việc tu hành bên Phật giáo. Tại vì Phật giáo không phải là ai cũng để ý chú ý tới, toàn là thiền tông hoặc là mật tông hoặc là Tây Tạng tông hoặc là niệm Phật. Thì ra cái căn bản tu hành là mình phải đoàn tất cả những cái ác. Nếu không đoàn cái ác thì tu niệm Phật nó cũng như vậy thôi, vãng sanh được đâu. Tại vì niệm Phật mà cứ đi làm chuyện ác không thì khó mà đắc vãng sanh dễ sợ. Rồi cái muộn thứ nhì á, thì nguyện là tôi sẽ làm tất cả việc thiện. Cái đoạn ác không chưa đủ, xong rồi đi ra ngoài, ra là mới cái tu thân thôi. Xong rồi bây giờ mình phải ra ngoài mình giúp cuộc đời bằng cách mình làm chuyện thiện. Khác. Làm cách giúp người khác, xây dựng. Rồi cái muộn thứ ba thì nguyện là sẽ cứu độ tất cả chúng sanh. Mình căn bản của cái Bồ Tát đạo, cái đó là giúp quý vị đắc được niết bàn là năm cái quán hỏi ý. Okay. Cái này nó liên quan tới cái những người xuất gia hoặc những người tại gia mà ở nhà. Nhớ rằng cái công lao đã cần tạo bỏ vào để mà đem cái đồ thực phẩm tới chúng ta dùng. Thứ nhì, mình tự kiểm điểm coi thử mình có đủ cái công đức để mình thọ, dám thọ nhận cái của cúng dường này không? Mỗi ngày chúng ta tự hỏi mình đã làm cái gì để xứng đáng được để nhận cái này. Thứ ba là mình phòng ngừa cái tâm nó không cho tham lam để vì đòi nhiều, đòi quá lố. Thức ăn này chỉ là một cái liều thuốc để giúp cái cơ thể chúng ta nó khỏi khô héo. Và mình nhớ là mình nhận cái của cúng dường này là để vì tu hành và đắc đạo. Ai có thắc mắc về cái chuyện này không? Tấm 350 nói bàn về cái chuyện mà cung kính cái chỗ mà nơi chỗ mà có kinh được giảng, thì kinh Niết Bàn nói rằng Đế Thích là giảng pháp và thường giảng pháp ở tại cái thiền pháp điện và đã giảng cái bát nhã ba la mật. Khi mà Đế Thích mà không có ở đó đó, không ngồi giảng pháp ở đó đó, thì những cái trời đó, người ở trời đó, họ vẫn cung kính đảnh lễ cái chỗ mà ghế trống mà Đế Thích ngồi để giảng pháp. Đó là cái câm họ nó cung kính như vậy đó. Ok. Thì ngày cái cõi trời đó, mỗi ngày đó làm ba thời lễ kinh này. Ngày lục trai thì lễ nhiều hơn nữa. Cái chỗ mà kinh có thì bốn phía nó đều được làm thanh tịnh. Những cái người mà hiểu đó, của trời ta hiểu đó, người ta biết cái tâm cung kính đối với kinh. Chúng ta kẹt ở đây tại chúng ta chưa hiểu được cái pháp cung kính. Ok. Tấm 351. Kinh nói rằng, Phật giảng rằng cái chỗ mà kinh này được giảng nó được phải nên coi trọng, cung kính, quý trọng, giống như cái chỗ cái tháp của Phật vậy đó. Cái tháp là gì? Cái tháp là cái được là tiếng Phạn được dịch ra là chỗ cao và chỗ dễ thấy, rất nổi bật ra. Có nhiều loại tháp của Phật, ở đây mình chỉ bàn bốn loại thôi. Hạn như bên Ấn Độ là cái chỗ mà Đức Phật sinh ra, đó gọi là cái tháp. Mình xây tháp ở đó. Cái kinh này được gọi là cũng coi là quan trọng như cái tháp vậy, cũng khác gì cái tháp. Tại sao? Là cái kinh này nó đẻ ra là mẹ đẻ của tất cả những cái chư Phật. Quý vị muốn thành Phật thì phải coi nhờ học cái kinh này mới thành Phật được. Đó. Cái chỗ mà Đức Phật thành đạo, dạng như cây Bồ đề đó. Cái chỗ mà kinh được giảng là chỗ mình phải cúng trọng, kính trọng giống như cái tháp vậy. Tại cái chỗ đó là cái chỗ mà sẽ giúp chúng ta trồng cái chủng tử để thành Phật. Cái chỗ mà Phật chuyển Pháp Luân, chỗ chuyển Pháp Luân là cái chỗ mà cái vị giảng Pháp là theo cái lời dạy của Phật đó, mới giảng Pháp, chuyển Pháp Luân. Cái này sẽ giảng tí phía sau này sẽ nó rõ hơn. Cái chỗ cái Niết Bàn, bát Niết Bàn. Cái bát Niết Bàn này có nghĩa là nó vô vi và nó đã diệt trừ hết tất cả những cái sinh và diệt. Sinh cũng hết rồi mà diệt cũng hết rồi. Đây là cái thể của cái kinh này. Cái thể của kinh này là cái vô vi. Ok. Tấm 352. Thì bất cứ cái chỗ nào mà kinh được giảng thì đến tới đó cúng dường ủng hộ, giống như là cái gì tới cúng dường cho cái tháp của Phật hoặc là cái chùa của Phật. Cái đó là cái đạo tràng là cúng dường cho người giảng cái kinh này. Quý vị thì cúng dường bằng cách đảnh lễ, bằng cách cung kính cái người giảng kinh. Kinh Pháp Hòa nói nếu một người có thể giảng pháp cho ngay cho một người khác thôi đó, thì cái người giảng pháp này là đưa đạt, thiệt ra là đưa đang tuân lời chỉ giáo của Như Lai, đang làm việc theo Như Lai, ý muốn của Như Lai. Ok, quý vị biết không, cái người mà giảng chánh pháp là cái người mà đã được Đức Phật ra lệnh nói pháp đó. Cái tâm quý vị phải biết tập, biết cung kính, thành cái tâm thầy phải thành thật nói quý vị, lúc thầy mới bước đầu vào thầy thiếu cái sự cung kính với nó. Cái đó là tại vì vừa ngạo mạn vừa vô minh nữa. Sau thầy mới hiểu rằng muốn thiệt sự muốn hiểu đó thì phải bắt đầu với cái tâm cung kính. Nếu quý vị cái tâm quý vị mà thiếu cung kính thì tự động quý vị được coi là một cái người một cái loại pháp khí không xứng đáng, không xứng đáng làm pháp khí. Quý vị không xứng đáng để nhận được cái pháp, để được ban cho cái pháp. Thành cái người mà ngạo mạn ỷ y thì họ đời đời kiếp kiếp ngạo mạn ỷ y. Tại sao vậy? Tại không ai thầm dạy rồi hết. Tấm 353. Chú Bồ Đề phải biết người này thành tựu pháp tối thượng đệ nhất hy hữu. Nếu chỗ có kinh điển này, tức là có Phật hoặc đệ tử tôn trọng của Ngài. Họ đã thành tựu cái pháp mà tối thượng và hiếm có nhất là cái pháp gì? Là cái pháp Anuradha Tam Miểu Tam Bồ Đề, pháp thành Phật. Kinh nói nếu bất cứ chỗ nào mà cái kinh này, kinh Bát Nhã Ba La Mật này, kinh Kim Cang này có, là cái chỗ đó có Đức Phật. Cái chỗ đó là cái chỗ của pháp thân của Đức Phật. Cái đó là cái chỗ của cái có cái xá lợi của Phật. Khi kinh kinh đó là cái chỗ mà cái pháp thân của Phật và cũng là cái xá lợi của Phật. Khi thấy cái kinh thì bỗng nhiên phải trở thành một cái tâm cung kính của một người học trò đối với thầy. Thầy có kể là cái gì, một cái chuyện, một cái kinh nghiệm của thầy. Trước thầy tới vào một cái tàng, cái bảo tàng Việt, một cái bảo tàng Việt nhỏ, nên lúc trước thì trong cái bảo tàng Việt nhỏ này á, nó có một cái bản kinh Kim Cang này, bản kinh rất là cũ. Nó cái bản kinh này bằng nó biên vào cái bằng cái lá cây, chép vào cái lá cây. Thành thầy mới phát cái vọng tưởng, sanh cái vọng tưởng. Thầy nói là tại sao một cái đài kinh của Phật giáo quý báu vô giá như vậy mà nó lại lọt vào một cái chỗ nó thiếu thanh tịnh như chỗ này. Cái tâm thầy là tâm thiếu cái cung kính. Cái tâm thầy nhìn cái chỗ này, chỗ bất tịnh, bỗng nhiên có cái kinh Kim Cang ở đó, thành thấy cái lòng thấy bất nhẫn và thiếu cung kính. Thành tâm thầy nó thiếu sự cung kính. Nên thầy mới bỗng nhiên sinh cái vọng tưởng, thầy mới nói: "À, không biết cái kinh này có phải kinh thật hay là kinh giả." Mình thắc mắc, mình nói là mình tò mò, nó nếu như cái kinh là kinh thật á, một cái pháp thân của Phật, tại sao nó ở một cái chỗ bất tịnh như vậy? Thầy mới vào cái kinh, xâm nhập vào cái kinh. Ok, thầy mới vào cái kinh một cái, đánh một cái văng ra là không cho vào, không cho phép thầy vào. Tâm thầy nó còn bất tịnh hơn cái chỗ nó kinh nữa, vì thiếu cung kính, dễ sợ không xứng đáng được vào, thầy bị đuổi ra. Thầy quỳ xuống, thầy lại, thầy nói: "Con xin sám hối, cái tâm con thiếu cung kính." Tâm quý vị mà thiếu cung kính thôi đó là không được tới gần cái kinh nữa. Đừng nói chuyện hỗn, nói chuyện hiểu. Mình cứ tưởng mình muốn đi đâu mình đi ha, mình tưởng mình ngon lành, không cho vào cái kinh. Thầy
Câu hỏi là thầy sao bị đuổi ra? Thầy nói là tại công phu họ cao hơn thầy, nó đánh thầy, thầy văng văng ra ngoài, không cho vào. Nó đánh vào một cú, văng luôn. Cái tâm quý vị mà thiếu cung kính, quý vị không xứng đáng tới gần cái pháp. Dễ sợ. Mỗi lần thầy tới cái chỗ mà thiếu thanh tịnh đó, thầy cứ lại quỳ xuống thầy lại. Thầy nói cái bác, cái câu hỏi là bây giờ họ cho phép thầy trở vào chưa? Thầy nói thầy chưa dám trở vào. Thứ nhất là thầy sợ bị đánh. Thầy văng, vỏ nó dữ quá, nó quýnh thầy văng. Bài học dạy hay như vậy. Đừng tưởng mình giỏi. Nó quýnh cho một cái là văng ngay lập tức. Rồi thầy không dám trở lại nữa, tại vì bây giờ mình học cái bài khiêm tốn, bây giờ không dám trở vào cái kinh nữa, tại vì cái chỗ đó nữa, tại mình biết cái mình đã thất lễ rồi, bây giờ mình đợi để cho phép vào, mình mới dám vào, mình nhắm đụng chạm người ta. Thành thầy nói cái vị biết chia sẻ, cái vị biết cái kinh nghiệm thầy đó là tại quen cái thói rồi. Cái thói cái xứ này á, sống cái xứ này lâu hơn ở Việt Nam, cái văn hóa Tây phương này. Mình hơi tự cao tự đại. Thành thiếu cái cung kính đối với cái pháp. Thành được dạy ngay lập tức. Thành thầy cảm ơn. Không phải là và nhiều cái trình độ lắm, nhiều cái bài học lắm quý vị ơi. Là không phải riêng về cái sự cung kính nữa không, cái cung kính đối với cái pháp. Mình cung kính với pháp, mình mới được cho phép thân cận cái pháp. Cái việc nghĩ tưởng tượng như qua chuyện kỳ lạ không, mà cái chỗ nó xoàng dễ sợ lắm, mà được long thần hộ pháp, nó giữ kín đến cái độ kỹ, đến cái độ mà thầy ngay cái địa vị thầy đó mà làm pháp sư rồi mà tâm thiếu cung kính, nó không cho vào luôn nữa, chưa đủ cung kính nó không cho vào, dễ sợ. Thành ra thì biết cái tâm cung kính nó quan trọng đến chừng nào đó. Phải biết cung kính đối với pháp. Hỏi là khi tâm cung kính và cái lòng khiêm tốn, okay, nó giống nhau. Tôi nói thầy nói đúng, cái cung kính là cái mặt kia của cái khiêm tốn. Cái đó là cái phần thứ nhì, cái mặt kia của bài học của thầy. Thành ra cái bài học thứ nhì là khiêm tốn ở chỗ đó, đó là có người có biết bao nhiêu người giỏi hơn mình, họ không thèm nói nhé. Thầy nói cách khác, quý vị nghĩ lại cho quay. Một cái phần cách khác nhìn đó là thầy cũng có đủ tâm khiêm tốn đấy, nhưng đều chưa đủ tâm cung kính. Thành họ dạy cho thầy cái bài học khiêm tốn hơn nữa và cung kính hơn nữa bằng cách đánh một đòn, đuổi ra. Cái thầy biết nói mắc cỡ lắm. Thầy gặp biết bao nhiêu người, thầy nói trời ơi, trình độ vừa thấp mà còn ngạo mạn như vậy, tại sao mà xoàng dữ vậy, chính mình là cũng như vậy luôn nữa. Đánh cho một trận mới cảnh tỉnh. Mình không bao giờ khiêm tốn đủ. 357. Lúc ấy Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, kinh này nên đặt tên gì? Chúng con phụng trì như sau. Phật bảo Tu Bồ Đề: Kinh này tên là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Ông nên theo tên đó mà phụng trì. Tại vì sao? Tu Bồ Đề Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tức là chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Ở tấm 360. Lúc ấy khi lúc ấy có nghĩa là lúc mới vừa giảng xong cái thuyết lý đó, cái này được thêm vào sau khi mà tích tụ cái kinh này. Cái lúc ấy là cái lúc mà nó chỉ một cái phần rất quan trọng. Lúc mà quý vị hiểu là quý vị phải lập tức áp dụng nó ngay. Thì nói rằng, đại khái nói rằng những cái giáo lý quan trọng sâu xa tuyệt vời này đã được giảng vừa rồi, thì nên gọi là gọn tóm tắt là cái gì, và quan trọng hơn nữa là làm sao mà tuân theo những cái lời dạy của Phật và thọ trì nó, làm sao trì hành nó, ok, làm sao mà phụng trì kinh. Phụng
tức là phụng cái lời cái giáo lý, cái lời dạy của Phật. Trì có nghĩa là thực hành. Mình thực hành với cái thân của mình, rồi khuyên người khác thực hành. Họ nhầm hoằng, có nghĩa là họ từ đảm trách cái bổn phận là phải thực hành và hoằng cái pháp, là đem phân phối cái pháp giúp người khác tu. Thực ra tu hành nó có ba cái phần, mà phần thứ nhất là quý vị phải hiểu cái pháp rồi phải tu với chính mình, áp dụng những cái bản thân của mình, làm thực hành, tức là mình phải làm. Giống như sáng nay mình giảng pháp buồn tốn 1.5 tiếng đồng hồ, mình giảng thì mình nói rằng nói thầy kể chuyện lại là thầy học một cái pháp ngài Tiên Hóa ngài dạy rằng đó, là chúng ta khi mà bị hiểu lầm đó là không có đính chính, không được đính chính. Và nếu quý vị nhìn về về phương diện lý trí nên nó không có hoàn toàn, nó không có ý, nó vô lý dễ sợ lắm. Quý vị mà theo nó làm thì quý vị thường thường sẽ bỏ cuộc, không bao lâu sẽ bỏ cuộc, tại vì chịu không nổi. Tại vì thầy giảng sáng nay bỏ thì rất nhiều thời giờ giảng cho quý vị biết, chia sẻ quý vị biết đó, là nếu được truyền cái pháp rồi á mà không chịu thực hành á là quý vị sẽ không bao giờ hiểu được cái pháp đấy. Nếu quý vị là một cái pháp khi có nghĩa là có người, có vị thầy, vị thiện tri thức nghĩ rằng quý vị xứng đáng được dạy, thành ra khi mà mình cái cách mà hay nhất để mà quý vị bày tỏ cái sự biết ơn để được dạy là bằng cách thực hành nó. Không phải quý vị phải xây một cái chùa đâu, không phải quý vị phải cúng dường đồ ăn là tiền bạc đâu, mà quý vị thực hành đó là cái cách tốt nhất để mà báo ơn. Đó. Thì quý vị làm như vậy mới hiểu được cái pháp mà quý vị được truyền. Phải làm mới thiệt sự mới hiểu tại sao cái pháp nó phải như vậy. Phần thứ nhì là quý vị khuyến cáo những cái người khác, khuyến khích người khác nên áp dụng cái pháp đó luôn nữa. Tại cái đại thừa, cái pháp đại thừa đó không phải để cho một mình quý vị đâu, dạy để cho quý vị một mình thôi. Quý vị biết không? Pháp đại thừa đó được truyền cho quý vị để quý vị sau này hiểu và quý vị giúp người khác hiểu cái pháp đại thừa, chứ không phải để cho một mình quý vị mà thôi. Đây là cái tinh thần của tu hành bên pháp đại thừa. Tại một khi mà quý vị đã hiểu được cái pháp rồi thì cái giai đoạn thứ nhì là quý vị phải tìm cách mà giúp người khác hiểu và tu cái pháp đó. Đó, cái đó là cái phần thứ nhì đó, mình phải giúp người khác hiểu. Cái đây là cái cổ nhân đã làm như vậy. Thì họ coi cái trọng trách rất rất là quan trọng. Cái cổ nhân á, những cái tiền nhân người ta bậc hiền thánh người ta làm như vậy mà không cần từ đề ca quảng cáo, không cần người ta phải công nhận cái công lao của mình, chỉ họ âm thầm làm việc thôi. Cái tu đại thừa như vậy, tu hành như vậy là mình chỉ làm cái chuyện mình nên làm thôi, mình cần làm thôi, mình không cần phải phân tâm mà lo những cái chuyện lợi ích hoặc là được công nhận. Ok. Tại sao cái phần mà rõ ràng ngay lúc này là tại sao đời lúc này mới hỏi là cái tên của cái kinh? Tại vì tới lúc này thì cái lý và sự đã viên dung rồi. Tới lúc này đó, thì cái giáo lý và cái lý và cái sự đó, nó được giải thích rất rõ ràng rồi. Tới lúc này thì quý vị phải nhớ, tới lúc này được là tại vì phải có cái thành tín, có thành tâm ở trong, có cái tín ở trong để có được cái hiểu rồi á, mới có thể bắt đầu áp dụng đó. Đây là cái cốt yếu của cái pháp Bát Nhã. Cái pháp Kim Cang Bát Nhã, cái pháp Kim Cang Ba La Mật. Và đương nhiên cuối cùng nếu quý vị áp dụng cái hành của cái pháp này thì
cuối cùng sẽ dẫn tới cái chứng. Thành bốn cái giai đoạn của cái tín, của cái giải là cái hiểu, của cái hành và cái chứng là nó đầy đủ. Thiệt ra nó toàn nó bốn nên thiệt là một thôi. Ai thắc mắc gì không? Tấm 362, kim cương, kỹ thuật kim cương là gì? Kim cang nó có ba cái nghĩa: kiên, minh và lợi. Thứ nhất, kim cang rất là kiên cố. Một khi mà quý vị luyện xong cái kim cang này á, thì quý vị không có thể bị hại nữa. Ngược lại, quý vị có thể phá hết tất cả những cái cái khác. Cái kim cang nó không có thể bị hủy hoại. Kim cang không thể hủy hoại nhau nữa. Kim cang không hủy hoại nhau được. Nhưng điều quý vị đừng có tưởng bỡ nó bằng nhau đâu. Tại vì cái người mà dùng cái kim cang sức nó có thể mạnh hơn cái người dùng cái kim cang kia. Cái đó là cái định. Cái kim cang chỉ là cái vũ khí thôi. Cái kim cang chỉ là một cái vũ khí thôi. Thành quý vị phải cần tiếp tục tu cái định để mà dùng, có cái sức để mà dùng cái vũ khí đó. Ok, với cái chuyện kiên cố, thầy kể cái chuyện này như một lần rồi. Mấy năm trước á, thầy tu, thầy bị ma chướng. Cái ông này, ông ngồi sau, mà ông nghe kinh nhận cái này, ông cúi cái đầu xuống, ngủ gà, ngủ gật. Mà khi bắt đầu nghe cái chuyện cái là đầu ông bật lên là nghe, chắc cái chuyện này giống với chuyện vui đây. Lắng tai mà nghe. Bị ma chướng. Thầy đánh qua. Đánh qua. Đánh cả tuần rồi. Đánh xong không thắng rồi. Thầy đánh xong rồi thầy ngày kia thầy không biết ăn cái gì đó mà bỗng nhiên sanh cái vọng tưởng, tôi nói mình thử hết tất cả rồi. Mình thử hết tất cả những cái chiến lược, mình thử hết tất cả những cái vũ khí rồi, còn một cái mình chưa thử. Tôi còn một cái vũ khí khác chưa xài. Đem ra cái vũ khí kim cang đánh. Mình nhớ lại kim cang đó. Mình nhớ những cái kim cang nhiều, mình chỉ nhớ rằng cái kim cang thì cái kỹ nghệ kim cang này, kim cang là vô địch. Thành mình đem kim cang đánh thử. Thành mình nói phải chi mình lấy những cái kim cang này mình ra mình đánh như con ma thử ra sao. Đánh cho nó tan một trận, cho nó sung, cho nó thỏa chí bình sinh. Lấy một cái chùy kim cang đó đánh cái chùy đó, đánh cái chùy đó. Rồi này thằng lấy cái chùy kim cang mình đánh vào cái một cái mấy cái người ngoài quốc chẳng nghe này chắc buồn ngủ với sợ, tao không thể nói chuyện hoang đường đâu. Thì dùng cái chùy kim cang đánh vào cái lính ma quân. Ông nói cái này là kỹ thuật kim cang của Phật giáo chúng tôi nếm cái mùi mình nếm cái mùi vô địch của pháp Phật giáo. Cái pháp kim cang này pháp vô địch, đánh cho tụi bay biết một mùi, nếm mùi cho mà biết đức thân biết rồi. Chuyện gì xảy ra? Nó vẫn trơ trơ, không nhầm. Lần thứ gì mình đánh mạnh hơn nữa, mình cua tay mình đánh vào đấy, mình chắc là mình đánh nhẹ quá, không được, mình sợ tổn thương đó. Mình nói lần này lần ta đánh thiệt đó nghe, boom, đánh lần thứ gì, chưa nhầm hết. Nói, ok, lần này mình giận thiệt rồi đó nghe. Nói lần này tôi dùng hết sức của tôi đó, đánh lần thứ ba, nó cũng tỉnh bơ. Ok, tại đúng ra đánh một cái là lửa nó văng tùm lum ta la, giống như bom nguyên tử nó nổ vậy đó. Đúng đó mình mới lập tức nó nghĩ nó tức là té ra cái kim cang này nó chả có hiệu nghiệm gì hết. Mình nói ôi tại sao Phật không có dạy nó có cái loài gì nó cứng bằng kim cang. Mình không đủ cái lòng tin. Biết mấy cái thói xấu của thật, tật xấu của thầy hết. Lòng tin chưa đủ, vừa không cung ngày hôm nay, vừa không thiếu cung kính, vừa không có lòng tin nữa. thầy nói cái nhà cái vị để cái chia sẻ cái vị biết cái câu chuyện đó, nó hay lắm. Mình giật mình nói té ra cái vũ trụ này có cái loại nó cứng bằng kim cang nữa. Lời Phật dạy là không thể nó có được. Thầy bắt đầu thầy vân vân. Thầy mới qua bên phía họ, phải qua. Ok. Mình mới thấy là bên kia nó nát tảng bàn hết. Thầy qua mới thấy là tụi nó nát bét hết. Mình đứng xa mình cũng thấy. Cái kỹ thuật, bởi Việt Nam khỏi cô hay lắm. Vỏ quýt dày, nó có móng tay nhọn. Khi nào nó cũng có một cái thuốc trị hết á. Quý vị không biết chuyện gì xảy ra không? Mình kể chuyện cho vui vậy thôi, còn mình không dám kể mấy anh biên xuống mấy cuốn khách, cuốn sách đâu nha. Trong lời chú thích mình không dám biên cái này đâu. Người ta nói là mình nói chuyện hoang đường. Binh nó có từng hàng của cái mâu đó. Ok? Nó từng lớp mâu như này. Khi mình đánh vào một cái thì cái mâu này nó nát. Thì cái mâu kia nó chuyển qua ngay được. Nó kéo về sau. Thành đứng xa thấy mình tưởng đó nó không có hiệu quả. Chứ tụi nó nát bét hết. Nó là nát tan hoang hết đó. Để nó cứ thay rồi. Nó cứ thay mâu mới rồi. Thành mình tha hồ mình đánh. Nó cho mình đánh. Nó thí quân mà. Nó thí tốt mà. Nó cho mình đánh cho tan hoang ráng. Chứ nó không cần biết. Nó cứ đem người tới cho mình đánh thôi. Chừng nào mình mệt thôi. Ngầu không? Đấu, có nhiều cái đấu vui lắm. Thầy đấu vui không? Không có tha. Không có nhường. Đánh cho chết luôn. Không đánh cho khi nó chết. Nó chịu nhường. Nó chịu thua. Cái người mà kẻ thù công đội trời chung chúng ta nó như vậy đó. Nó không nhường mình đâu. Mình phải giết nó. Lúc đó thầy mới, khi mà thấy được như vậy thầy mới hiểu là mình đã hiểu rằng á là mình tiếp tục đấu nhưng mà là mình thua, mình cách là mình thắng được. Rồi sau hồi nồi rồi hai ba ngày sau khi mà thầy quyết định rằng là thầy không đấu nó cái cách như vậy thì 2-3 ngày sau là hạ tụi nó được. Một khi mà thầy bỏ cái tâm đấu tranh đó. Okay. Tại mình thấy nó rã ra, nó chặn đường mình mà. Mình giận với sợ. Ta đang đi đường là ngon là sao tôi thích dám chặn đường của thầy. Thì mình tới mình đấu. Người ta coi thử mình coi. Sức mình đâu mà dám chặn. Cái đó là cái ngạo mà. Thành mình thử như vậy. Thì mình khám phá rằng là mình đấu như vậy. Cái tâm nó đấu tranh như vậy. Không thắng được. Là khi mà thầy gạt bỏ tâm đấu tranh một cái. 2 ngày sau thầy hiểu cách phá nó ngay lập tức. Giải cái cản trở đó ngay lập tức. Thành thầy vui chơi vậy thôi. Để thử. Mình đem mấy cái máy móc, mấy cái đồ vũ khí ra thử chơi. Thành cuối cùng thầy mới hiểu rằng cái đấu là cái kẹt. Mình không có cái tâm đấu đó, mình mới thắng được. Ok. Ai thắc mắc gì không? Thầy nhắc lại cái việc cái bài học. Nếu quý vị nghĩ là mình đúng, nghĩ là mình giỏi, nghĩ mình hơn người ta mà người ta thua mình, người ta sai lầm, thì quý vị không thể nào thắng được đâu. Ai thắc mắc gì không? Còn ai có hỏi là khác biệt giữa cái lời chú thích Kim Cang mình với chú thích khác ở chỗ nào? Thì nói thầy đọc hết tất cả những chú thích rồi, mà thầy biết được mấy cái tổ sư mà chú thích phải đọc hết rồi, đa số đọc hết rồi. Thì thầy nói là phần lớn các tổ sư mà giảng thì họ giảng về cái lý thuyết nhiều, họ giảng về cái trừu tượng hơn. Còn thầy giảng kinh là thầy giảng cái lý, nhưng mà thầy chú trọng cái sự nữa. Cái sự là mình biết cái lý rồi mình biết áp dụng sao. Chẳng ngày hôm nay nói những cái lý thuyết này nọ thôi, nhưng đều nó không ngoài biết cái dùng của những cái hiểu biết này. Chẳng hạn như mình biết rằng á, cái kim cang, cái pháp kim cang là một cái pháp nó vô song, nó vô địch, không cái nào mà chọi nó nổi đó. Thì cá nhân thầy thấy được như vậy rồi đó. Nếu thế thì quý vị dùng một cái pháp mà vô địch này đó, mà cái dùng quý vị nó trật đó, là quý vị lạm dụng cái pháp, là quý vị vẫn chưa biết dùng cái pháp. Thành ra nhưng mặc dù cái dạng như cái câu chuyện về kỳ diện chuyện khối hài cho chuyện kể chuyện cho quý vị chơi cho vui vậy, thì ra cái dụng ý này cho quý vị thấy rằng là mặc dù cái kim cang là một cái nó vô địch, một cái nó bất hoại, nó có thể phá hết tất cả những cái gì mà dám cản trở nó. Nhưng nếu quý vị dùng với cái đó, với cái tâm, một cái tâm mà tranh đấu, một cái tâm tranh giành đó, thì quý vị cũng không thể nào thành công được. Nó mạnh, nó bất hoại, đâu có nghĩa là quý vị có thể muốn giết ai, giết hoài, mình giết lúc mình mỏi tay, mình đâu có giết được nữa. Thì thật là vậy đó. Thành cái dùng nó dùng trật, dùng cái vô hoại nó trật, chưa biết dùng kim ca, mới dùng được như vậy đó. Ok? Phải biết dùng đó. Cái thứ nhì, kim cang nghĩa là quang minh. Cái kim cang này là một trong những cái mà nó rất nó kinh hoàng, tại vì nó có phát quang. Cái loại ánh sáng này đó, nó có thể phá tan tất cả những cái bóng tối. Cái kim cang mà dùng nó đúng đó, không phải là để mà phá hoại cái khác, mà dùng cái ánh sáng của nó để mà soi đường. Thành ra một cái dùng của cái quang minh này đó, là quý vị dùng cái ánh sáng đó thì soi hết tất cả, biểu lộ tất cả, thì những cái người địch thủ quý vị mà nó biết họ có cái sơ khuyết, họ thua, họ sợ bị thấy một cái là họ rút lui ngay. Tức thành cái quang minh này là một cái cách mà đấu, okay, để mà cho nó từ biết thân biết phận mà rút lui, mà không dám chống chọi. Ok. Cái thứ là phong lợi. Cái kim cang đó, ok, là dùng của nó đó, là để lộ ra cái chánh, để biểu lộ ra cái chánh. Họ có thể dùng cái kim cang, cái chánh này, nó có thể chặt được, đoạn được những cái tà kiến, những cái lòng tin tầm bậy của cái tụi tà ma ngoại đạo. Ok. Hơn nữa có thể đoạn tất cả những cái phiền não của chúng sanh, và có thể chặt qua cái vô minh, cái màn cái vô minh. Kim cang là một cái bất khả tư nghị, quý vị không có thể tưởng tượng kim cang nó ra sao. Thành ra cái kim cang là một những cái mà bí mật mà người phàm phu không cách nào mà hiểu được, không cách nào quý vị tạo được cái kim cang này đó. Quý vị sẽ không bao giờ, cái loài người này không bao giờ tạo ra cái kim cang này. Cách duy nhất mà luyện được đó, là bằng tu, cách tu. Anh thắc mắc gì không? Cái này là một cái chuyện rất, cái tin rất 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 vui mừng. Chúng ta có cái phước báo để mà học và dùng một cái kỹ thuật mà nó vô địch, vô song. Ai thắc mắc gì không? Tại sao quý vị cứ chạy đi kiếm mấy đường bảy tầng bảo, cứ chọi qua đi kiếm này không? Quý vị nói tôi phải tụng cái chú này. Trang 363 có ba cái loại, có loại bát nhã, văn tự bát nhã, quán chi bát nhã và thực tướng bát nhã. Cái văn tự bát nhã là những cái giáo lý mà quý vị học, thầy giảng cái việc cho rõ ràng. Okay. Cái văn tự bát nhã là cái chân lý mà Phật dạy. Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? Không có cái gì mà nó chính xác và nó thật sự hơn là cái giáo lý của nhà Phật. Thành ra cái văn tự bát nhã là cái nghiên cứu, cái học hành của cái giáo lý của Đại Thừa. Thành ra cái văn tự bát nhã này là cái đường ta tu, là học cái giáo lý của Đại Thừa. Vì vậy Bởi vì chúng tôi bỏ thì giờ ra giảng kinh cho quý vị nghe, tại vì chúng tôi đang truyền lại cái vị, gieo lại cái chủng tử của Văn Từ Bát Nhã cho quý vị. Quý vị đang học cái Văn Từ Bát Nhã. Có thắc mắc gì không? Xong rồi có cái quán chiếu Bát Nhã, hoặc là quý vị tùng cái thần chú của bên Tây Tạng, Pháp Tây Tạng, hoặc cái vị tùng cái kinh của Tạng Pali. Và nhờ tùng kinh, nhờ cái thần chú, nhờ tu hành đó, quý vị thấy được cái không. Thì lúc đó quý vị đã đạt được cái quán chiếu Bát Nhã. Thành cái quán chiếu Bát Nhã là cái bản thân quý vị, ok, thể hội được cái không. Cuối cùng, cái thật tướng Bát Nhã. Lúc đó quý vị hiểu được, quý vị ý thức được rằng là không có tướng. Không có tướng, nhưng đều không có cái gì mà không có tướng. Đó là thật tướng Bát Nhã. Ai đang có mắc gì không? Thật như vậy. Bởi vì mấy cái vị tổ sư bên chánh pháp họ chú trọng về thiền. Tại vì cái thiền tông á, là cái pháp môn mà cái đường thẳng nhất mà quý vị đắc được cái quán chiếu Bát Nhã. Theo thầy biết á, cái thiền tông là con đường thẳng nhất. Nghe nói chưa? Nó có cái khuyết điểm như này. Cái thiền tông ấy, qua cái thiền tông, phương pháp luyện thiền tông, quý vị có thể đắc được cái quán chiếu Bát Nhã lẻ hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Tốt hơn nữa, quý vị kèm nó theo với cái Văn Từ Bát Nhã bằng cách học nghiên cứu kinh điển. Chẳng hạn như cái thiền tông đó, những cái lý thuyết thiền tông dài ra đó, nó không có đầy đủ, nó không có tròn, nó không có nhiều những cái lý thuyết mà cao siêu của bên cái tông Hoa Nghiêm. Thành ra tốt hơn chúng ta vừa tu thiền vừa tu thêm cái Văn Từ Bát Nhã. Quý vị thấy không? Cái dòng thiền của ngài Tiên Hóa, ngài Chánh Pháp, ngài Tiên Hóa, ngài ta chú trọng, ngài dạy về cái thiền, luyện thiền đều nó phải gồm với cái Văn Từ Bát Nhã dạy Văn Từ Bát Nhã bằng cách là đi học nghiên cứu cái kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn. Có những cái giáo lý trong kinh Hoa Nghiêm nó rất là cao siêu, mà trong sách thiền tông, cái phái thiền tông không có dạy một cách rõ ràng bằng bên Hoa Nghiêm. Rồi khi mà nói chuyện về cái Văn Từ Bát Nhã, cái việc phải nói về cái luật tạng nữa. Rồi bên cái thiền tông cũng không giảng về những cái tri kiến về cái luật tạng rõ ràng bằng bên luật tông. Thành ra cái chánh pháp đó, cái dòng chánh pháp đó, họ cái rường cột của họ là thiền tông, nhưng để thiệt ra họ phải có hết tất cả những cái tông khác. Bởi vì trong cái phần chánh pháp đó, họ tu hết tất cả năm cái tông một lúc. Tại sao thầy bỏ thời giờ giảng như vậy? Tại nếu quý vị tu cái Văn Từ Bát Nhã đúng, cái quán chiếu Bát Nhã đúng, thì quý vị mới dễ dàng đắc được cái thật tướng Bát Nhã. Chẳng như bên Nguyên Thủy đó, thì họ có cái Văn Từ Bát Nhã, về Văn Từ Bát Nhã họ khá, nhưng đều chưa đầy đủ. Thì cái quán chiếu Bát Nhã của họ cũng khá cao siêu, nhưng chưa phải là hoàn toàn cao siêu nhất. Thành ra mặc dù họ có công phu, nhưng cuối cùng cái sự chuẩn bị của họ chưa đủ để giúp họ đắc được cái thực tướng Bát Nhã. Họ không thể nào phát triển được cái thực tướng Bát Nhã hết. Và tại vì không biết cách chuẩn bị để mà tới đó. Một, như để chia ra làm ba, để giảng cho quý vị thấy. Bát Nhã là cái tên cho một cái thực thể, cái bản thể mà nó không, nó giả. Với vậy, gọi là trung đạo. Không là tại vì mình có cái chấp trước. Nếu không chấp vào cái không thì gọi là cái giả. Nếu quý vị vừa ở trong cái không và cái giả mà không có cái chấp trước gì, cái đó gọi là trung đạo. Quý vị không biết cái chuyện này, là khi mà quý vị tới cái trình độ, quý vị tới cái trình độ này, khi muốn quý vị biết đường đi, đường tu tiếp, đây là cái tấm 363 này sẽ chỉ quý vị cái đường đi. Đây là sự cống hiến mà chúng ta, cái chùa chúng ta đem tới với cái pháp bát nhỏ này mà tiếng Anh nó chưa có. Trong cái tấm này đó, nó có một cái bản đồ để quý vị đi tới cái thật tướng bát nhỏ. Cái nào này không có chấp trước về cái nó là cái gì, nó là bất cứ cái gì, nó là nó, cái gì mà quý vị gọi nó được là nó, ngừng lại ở đây, tại vì có một câu chuyện thiền mà hết thì giờ rồi, thôi để lần sau mình đàn vậy.